Phần thứ hai. Một La Mã. Chiếc xe Mitsubishi Pajero màu ghi xám dừng trước quán cà phê mộc mạc vào lúc 9 giờ sáng. Vũ Lễ Mễ bước xuống từ ghế sau đi vào quán. Thủy đứng dậy, nhoẻn miệng chào.
Lên đường chưa anh Vũ?
Ta đi thôi, qua tòa soạn diễn đàn đô thị đón anh Đức nữa là đủ.
Thủy theo chân Vũ lên xe. Hàng ghế trước là một thanh niên rất trẻ, ăn mặc thời thượng, với sơ mi thêu bó sát, quần jean đen, nhiều túi hụp. Vũ giới thiệu chuyên gia trang điểm Thanh Sơn, mới tu nghiệp ở Canada về. Ngồi hai băng ghế sau cùng là hai nghệ sĩ nhiếp ảnh, Lê Cương và Phương Đông. Thủy lần lượt chào ba người trên xe và tự giới thiệu. Em là Cecilia Thu. Chiếc xe êm ái luồn lách qua vài con phố trung tâm, đến đường Lý Thường Kiệt. Tòa soạn báo diễn đàn đô thị nằm ở cuối con đường, trong khuôn viên một biệt thự cũ thời Pháp thuộc. Đó là một biệt thự Tây hiếm hoi còn sót lại ở thành phố này. Hai cây muỗng cao tuổi rủ bóng rườm rà xuống khoảnh sân thưa thớt nắng. Mùi hoàng lang thoang thoảng đâu đó rất gần. Mặt tiền ngôi nhà trang trí đắp nổi những hình hoa văn khỏe khoắn trên điểm mái và chắn nhà. Câu sơn đỡ mái bằng gỗ sơn nâu chạm khắc hình hoa thị cầu kỳ. Ban công tầng 2 phồng ra diêm rúa nhưng chấn song bằng sắt uốn. Những ống khói lò sưởi thanh mảnh nhấp nhô trắng trên mái ngói đỏ. Căn biệt thự liền kề với nó có số phận hầm hưu hơn nhiều. Hình dáng kiến trúc đã bị phá vỡ hoàn toàn bởi những cơi nới trên tầng 2. Vật liệu tùy tiện, tôn sắt, tôn nhựa, bưng kín mít bên trong như chiếc lồng thép ô vuông treo trước cửa sổ. Công cuộc tàn sát công trình kiến trúc thuộc địa chưa dừng ở đấy. Mảnh sân đã được người ta xây lên những ngôi nhà bê tông một tầng va víu, cao thấp lộn xộn, mở cửa ra mặt đường. Cửa sắt xếp sơn trắng sọc sạch kéo ra. Y xèo tiếng mỡ rán xôi trong chảo đậu phụ bày cạnh cửa. Hàng bún đậu mắm tôm đang chuẩn bị bữa trưa sau khi hàng bún bung dọc mùng vừa hết hàng bán sáng. Những kiến trúc sư hơn nửa thế kỷ trước không ngờ có ngày công năng của ngôi biệt thự họ thiết kế lại trở nên quái gở đến mức này. Đức xách chiếc cặp tài liệu bước xuống từ mấy bậc cầu thang đôi trước sảnh. Cơn mỏi mệt từ giấc mơ đêm qua vẫn còn ong ong trong đầu. Có một cái gì đó không bình thường đang diễn ra trong ấy. Bất giác, anh đưa tay lên, vuốt mớ tóc lòa xòa, che đi cái sẹo dài trên trán. Chiếc mũ bảo hiểm hôm ấy đã cứu tính mạng anh, nhưng nó cũng để lại vết tích bằng mảnh nhựa sắc vỡ ra cắm chặt vào đầu. Dù các bác sĩ đã mổ gắp nó ra, thì cảm giác về một dị vật trong đầu có lẽ vẫn không thể hết. Nhiều lúc anh vẫn cảm thấy nó rõ ràng cựa quậy và phản xạ bằng cách đưa tay lên gỡ nó ra. Anh rất ngạc nhiên về nhầm lẫn ấy. Nó chưa từng có. Ngồi yên vị trong xe mát lạnh, thậm chí anh dần lấy lại cân bằng. Anh hỏi Vũ. Hôm nay đi chụp ở những đâu thế? Chủ đề hôm nay là người đẹp thôn dã. Tôi muốn đưa mọi người đến mấy đầm sen trên đường xuống phố Văn. Tiện thể ghé qua vài ngôi làng cổ. Có làng cổ nào nổi tiếng dưới ấy không?
Có làng Kỳ Thư. Nhiều họa sĩ đã vẽ về nó từ vài chục năm trước. Tranh trưng bày trong bảo tàng mỹ thuật thành phố cũng khá nhiều.
Thủy cười ái ngại. Chẳng biết người ta còn giữ được vẻ đẹp cổ kính ấy không? Quê cô vừa phá đi một chiếc cổng thành cổ để xây lại.
Rời khỏi thành phố đã hơn nửa tiếng. Con đường vẫn đông đặc. Xe tải cỡ lớn, xe container, xe khách chất lượng cao thi nhau phóng nhanh xả khói mù mịt. Người lái xe của Vũ lắc đầu. Hóa ra, xe của mình rất khỏe dùng để đua xuyên lục địa, nhưng ở đây cũng chẳng thể đua với ai. Đám xe khách xe tải chạy thường xuyên, chúng nó làm luật cả rồi, thoải mái tốc độ. Suốt dọc hai bên đường là hàng quán, nhà cửa lộn xộn kéo dài không dứt. Chẳng có một khe hở nào lọt vừa con mắt nhìn ra đồng ruộng. Hay đằng sau những nhà mặt đường ấy cũng lại là nhà. Đồng ruộng chỉ còn trên phim ảnh. Khi ở trong thành phố, ai cũng đinh ninh là người ngoại tỉnh sẽ kéo về chật đất. Nhưng ra khỏi thành phố mới thấy nhận định ấy là một nhầm lẫn thảm hại. Người trong phố như một nồi cháo sôi cạnh vung, trào ra lè phè khắp các ngã đường cửa ô tiến về nông thôn, biến nông thôn thành những con phố nối dài. Chữ nhà quê có vẻ như sắp chia tay với từ điển tiếng Việt. Ở thành phố bây giờ cũng đã có rất nhiều những thứ âm thầm chia tay như thế. Cái nón lá, cái mũ cối không thấy ai đội ra đường. Cái lược bí mất hẳn, dù mấy con cháy vẫn còn đầy ở các nhà trẻ. Thế nào là cái chổi lúa? Chẳng còn cái gì có tên gọi là tem phiếu. Tiếng pháo giao thừa nổ lần cuối cùng trong ký ức, cũng đã hơn chục năm. Vòi nước công cộng mất khá lâu rồi. Xe ba bánh chở thực phẩm có biển số bao giờ cũng bắt đầu bằng ba chữ cái BMD của người thành phố, hay gọi là bọn mất dạy, cũng hoàn toàn tuyệt chủng. Rất lạ là chỉ duy nhất một thứ dân phố muốn nó mất đi nhưng chưa bao giờ đạt được nguyện vọng: loa phường. Đến phố ngang, xe của anh lại phải bò dò dẫm theo sau một chiếc taxi rề rà đón khách. Taxi có biển hiệu rất giật gân thời thượng, nữ hoàng phố ngang, in chữ đỏ cỡ lớn bên thành chiếc xe Matisse màu cánh cam. Nữ hoàng thật là diêm dúa, điệu đàng, chậm rãi. Chẳng biết cái tên phố ngang có từ bao giờ, bây giờ mới thực sự là phố. Nhà cửa san sát hình ống với mặt tiền mô phỏng mái đền Parthenon. Dây điện lòng thòng răng mắc dọc theo con đường. Vài chiếc loa phường đã lấp ló trên những cột điện. Và có hẳn một hãng taxi cho riêng mình. Con đường quốc lộ 39 rẽ vào thị xã An Thịnh đang được mở rộng. Nó báo hiệu thị xã sắp sửa nâng cấp lên thành phố. Lần lượt những thị xã trên cả nước vài năm nay đang được nâng cấp lên đô thị hạng 3 và hạng 2. Vài thị trấn cũng được nâng tầm lên thị xã. Chẳng hiểu đô thị có những gì mà giàu sức quyến rũ đến thế. Người ta sẵn sàng hy sinh nửa điểm được cộng cho kỳ thi đại học của con em chỉ để được gọi là dân thành phố. Câu hỏi ấy cứ vướng víu trong đầu Đức từ vài năm nay. Làm dân phố để tự nhốt mình vào những căn hộ tối thiểu khu tập thể. Để chui rúc trong những ngôi nhà hình ống quanh năm không thấy ánh mặt trời. Để chen chúc mệt nhoài giờ tầm những con đường luôn luôn tắc. Để lang thang vỉa hè mà nhét vào bụng thức ăn đường phố rất đáng ngờ. Chỉ có dân phố mới mắng nhau là nhà quê. Ở quê không ai dám mắng mình như vậy. Làm dân phố chỉ có mỗi một thuận lợi thôi. Đó là ra đường chẳng phải chào hỏi nhau như ở làng. Xe đi được chừng dăm cây số. Vũ nhớn nhác trỏ tay qua cửa kính bên trái. Làng Kỳ Thư ở đoạn này. Lát nữa về ta sẽ rẽ vào.
Em thấy nó có khác gì những chỗ vừa đi qua đâu. Cũng nhà bê tông cao tầng, màu lè loẹt. Cũng hàng quán cửa kính chói lòa.
Thủy mồm mỉm cười. Phải vào sâu trong làng mới có còn vài cái cổng gạch rất đẹp. Sẽ chụp vài bức cho em bên những chiếc cổng cổ kính ấy.
Thực ra thì Đức không có việc gì cụ thể ở chuyến đi này. Kịch bản cho chiến dịch PR ca sĩ, anh đã thảo luận kỹ với Khánh và Vũ. Nhưng Khánh bảo anh nên có mặt, đề phòng những bất ngờ. Và việc chính là để cho đại gia Khiêm thêm phần tin tưởng vào một ekip làm việc tận tình chu đáo, xứng đáng với đồng tiền hắn bỏ ra. Phần anh cũng muốn đổi gió sau nhiều tháng ở lì thành phố. Thêm hơn chục cây số nữa, nhà cửa mới thưa thớt dần. Vài hồ nước lớn trong veo xen tàn bên cạnh con đường lắng bóng. Vũ bảo lái xe dừng lại, đậu vào mảnh đất chống người ta vừa san như một nền nhà bên cạnh chiếc lều trông đầm khá rộng. Gần trưa, nắng trắng tinh chói lóa trên những mái nhà lợp tôn một khu công nghiệp đằng xa. Ruộng lúa chia ô bằng những đường bờ thửa cong queo bên hồ nước tỏa mùi thơm thơm trong lành. Họ xuống xe và bất chợt đắm mình trong mùi hương thanh thản ấy. Đức hít sâu đến căng lồng ngực, bù lại cho những tháng ngày ra mình trong căn phòng máy lạnh ở cơ quan. Thỉnh thoảng lại còn bị mấy gái già ở đấy hào phóng tặng cho những ngày sặc sụa nước hoa rẻ tiền. Vũ bấm điện thoại, gọi cho chủ đầm sen. Ông ấy phóng xe máy ra đầm ngay lập tức. Người đàn ông có nước da không thể đen hơn, rút chùm chìa khóa ra khỏi xe tìm chiếc chìa mở lều.
Cũng là khóa làm phép thôi các bác ạ. Chẳng có gì trong ấy, chỉ sợ bọn trẻ vào đốt lửa cháy lều.
Vũ thắc mắc. Thế còn chiếc thùng thúng ông hẹn cho chúng tôi mượn, sao không thấy đâu?
Để ngay sau lều kia, lát nữa tôi kéo ra cho.
Căn lều cái giường một bằng gỗ mộc đã bạc màu. Chiếc chiếu thâm đen vệt mồ hôi. Vài thứ bát đũa sứt mẻ đựng trong chiếc rổ xảo lớn treo tỏng te ngang tầm mắt. Chiếc kiểng gang đen xì muội khói đặt trong góc lều. Hai chiếc song nhôm không có vung xếp chồng lên nhau. Những vật dụng tối thiểu nhất trong cuộc sống con người. Nghệ sĩ Lê Cương ngắm nghía chăm chú vào những đồ vật trong căn lều. Rất khó để tìm ra những đạo cụ như thế ở quanh thành phố. Chúng đã âm thầm biến mất từ bao giờ. Nông thôn bây giờ cũng khó tìm ra cái bếp đun củi. Đơn giản vì tìm đâu ra củi. Người ta dùng khí bioga, than tổ ong thay vào. Nhìn người nông dân bật bếp thổi cơm bằng bếp ga, bằng nồi inox hai đáy, cũng không còn bâng khuâng xúc động như xưa nữa. Chuyên gia trang điểm Thanh Sơn xách vào trong lều một thùng đồ nghề lớn bằng nhôm sáng loá. Hai nhiếp ảnh gia chuẩn bị máy móc. Họ lôi trong chiếc túi du lịch lớn những chiếc ống kính các cỡ và những thân máy tháo rời. vài tấm phản quang cuộn tròn được mở ra hắt sáng chói mắt. Thủy ngồi trên chiếc giường đơn cho Thanh Sơn trang điểm. Bàn tay anh thoăn thoắt lựa chọn từng lọn tóc màu nâu nhạt của cô vắt sang trước ngực. Những múi tết cầu kỳ hình đuôi cá hiện dần. Mái tóc làm xong nằm bên ngực trái tự nhiên nhí nhảnh thôn dã. Gương mặt của cô được anh chăm chú hết sức tinh vi. Những đường chỉ kẻ rõ nét môi nhân trung và vành môi dưới được làm mềm đi bằng lớp son đỏ thắm. Cặp mắt kẻ viền đậm to tròn ngây thơ cùng với kính áp tròng làm nở rộng con ngươi lơ mơ xanh lá. Cô thay bộ quần áo đang mặc bằng chiếc váy quay hở ngực đến tận quần vú, trông rất mạo hiểm. Xong việc, thì dùng khăn giấy ướt mím lên môi lấy bớt son. Cặp môi bóng ướt trong veo lấp lánh sáng. Người chủ đầm kéo chiếc thuyền nan ra sát bờ đất cho Thủy bước xuống. Ông lội chân trần xuống nước, đẩy nhẹ chiếc thuyền ra xa bờ một đoạn vừa phải. Cắm con sảo ngay ngắn phía sau, buộc nó lại và quay vào bờ. Hai nhiếp ảnh gia bắt đầu công việc. Nắng chênh chếch trên gương mặt rực rỡ của Thủy được tấm phản quang trong tay phương đông hắt ánh sáng vào phần tối bóng đổ dưới cằm, tạo thành vùng thịt da nõn nà, kéo sâu xuống ngực. Bộ váy cô mặc màu xanh lá cây già nổi bật trên nền đầm sen tàn nâu bạc khắc khổ, in bóng xuống mặt hồ nôn nao sóng, rung rinh môi cười. Đóa hoa rạng rỡ thách thức cả đất trời cây cỏ mùa thu. Lê Cương chọn các góc nhìn, bấm liên tiếp hàng loạt ảnh. Anh thay đổi độ cao và vài ống kính chuyên dụng, tiếp tục xoay quanh người mẫu thêm một vòng nữa. Công việc hoàn thành chỉ trong nửa giờ đồng hồ, cả nhóm thu dọn đồ đạc chất lên xe. Vũ đưa cho người chủ đầm số tiền 500.000 đồng như thỏa thuận. Chủ đầm kỳ kèo xin thêm 200 nữa. Anh nhăn nhó rút thêm tiền. Làm việc với các bố, luôn luôn với kế hoạch. Lê Cương lắp đèn vào chiếc máy của ông kính góc rộng. Anh chụp lại toàn bộ những đồ vật trong căn lều trước khi bấm máy chụp cho cả đoàn một kiểu làm kỷ niệm. Người chủ đầm vội vã nhét tiền vào túi, vuốt hai tà áo sơ mi loang lổ nước đứng chen vào giữa. Nụ cười của ông ấy tươi nhất trong ảnh. Cả nhóm lên xe, quay về làng Kỳ Thư. Phải bỏ xe ven đường, xách đồ nghề vào làng. Sâu trong những xóm nhỏ ngoằn ngoèo, đường làng vẫn còn vài chiếc cổng gạch cổ xưa rêu phong tuyệt đẹp. Giờ thì chỉ cần một mình Lê Cương làm công việc của mình. Anh chọn vị trí cho Thủy đứng dưới những vòm cổng thấp cổ kính. Trơ mòn, lộ ra những viên gạch đỏ. Những cánh cổng gỗ bạc, màu, có núm vặn, then cài bên trong. Thủy thay đổi dáng đứng sau mỗi lần chụp. Chiều cao và gương mặt khả ái của cô thật tương phản với những khuôn cổng già nua cũ kỹ. Không khó để nhận ra ý đồ của nghệ sĩ nhiếp ảnh. Đám trẻ không biết từ đâu ùa ra đông kín cả một đoạn đường làng. Bốn người còn lại trong nhóm phải vất vả mới giữ được chúng trật tự bên ngoài vị trí chụp ảnh. Tin nhắn cuối cùng của Ngân vào máy Đức hóa ra không phải chuyện đùa cợt. Một buổi trưa vắng khách, đang mơ màng trên chiếc ghế gội đầu trong tiệm trà mi. Trên đường đê Đại Thành, Ngân chợt thấy một bóng người trong gương. Đàn ông, trẻ trung, nhỏ nhắn và nhanh nhẹn. Khách nhìn quanh cửa hàng một vòng. Ngân hấp tấp ngồi dậy, nở nụ cười quen thuộc. Anh muốn gội đầu phải không? Anh gội đầu, nhưng chưa biết cái xe ở đâu. Cứ để ngoài vỉa hè thôi. Khách của em đều để xe ở ngoài ấy. À, anh hỏi chỗ cất ô tô. Phố này cấm đậu xe. Thế thì anh phải chạy lên vài chục mét nữa đến hàng rửa xe, để xe đấy cho họ rửa và về đây gội đầu trong lúc chờ là vừa. Cô gọi với ra ngoài đường cho cậu bảo vệ. Tiến ơi, đưa khách sang gửi xe này. Khách quay ra mở cửa chiếc xe Ford màu nâu nhạt ánh bạc nổ máy, đi chậm theo chân người bảo vệ. 5 phút sau đã thấy quay lại cửa hàng. Ngân dựng cao tựa lưng chiếc ghế vừa nằm, bật chiếc quạt treo tường loáng thoáng gió. Khách thong thả ngồi xuống. Anh muốn gội dầu gì?
Tùy em thôi, dầu gì cũng được.
Em có pha Sport hàng sách tây từ Đức mang về.
Tốt quá, gội cho anh đi.
Vẻ hiền lành nhã nhặn của người khách trẻ tuổi hơi làm Ngân bối rối. Giờ này mọi ngày thường là khách trong phố đến tiệm sau ít nhất một cuộc nhậu nhẹt đâu đó ở các quán bia rượu. Mùi mồ hôi, mùi rượu và dĩ nhiên là mùi con đực nồng nàn. 10 ông khách đến gội đầu thì có 9 ông tan ra ngủ. Chỉ cần gãi nhẹ đám bọt, dầu gội đầu cho nó êm ái tan vào trong tóc, mơn man ở phần ngọn tóc thôi. chẳng có lúc nào đưa đàn ông vào giấc ngủ dễ dàng hơn lúc ấy. Chờ cho đến lúc gần hết giờ, lại gãi mạnh dần lên thay cho lời nhắc nhở và xối nước cho sạch dầu gội. Những đàn ông ly bì nhiều người quay lại tiệm ngay buổi trưa hôm sau. Có lẽ chỉ được biết hôm qua mình đã được gội đầu như thế nào. Nhưng họ chẳng bao giờ biết. Giấc ngủ ngày hôm qua vẫn kéo về khi vừa nằm lên ghế chừng 10 phút. Gội đầu cách ấy là thủ thuật người chủ nào cũng huấn luyện cho nhân viên của mình. Em dĩ nhiên làm việc đã vài năm ở đây. Tay nghề là thứ còn có thể hướng dẫn lại cho những người mới. Nhưng người khách lịch sự thân thiện này khiến em không nỡ. Và lại anh ta cũng không có vẻ gì là vừa đi nhậu nhẹt về. Người khách cũng khiến em nhớ đến những ngày đầu tiên gặp Đức. Đó là mà người đàn ông quyến rũ đằng sau cái vẻ lịch thiệp tưởng như khó gần. Rất hiếm những khách hàng như thế. Cánh lái xe, đàn ông anh nào cũng cợt nhả sỗ sàng. Trong lúc mình gội cho họ, thì thế nào họ cũng tranh thủ gội cho mình. Nhẹ thì luồn tay vào trong áo khua khoáng tưng bừng. Mạnh dạn hơn còn bốc bài nhanh như chớp. Đám anh chị bến bãi thường yêu sách quát nạt kinh người. Họ bước chân vào tiệm là cởi phăng ngay áo ngoài, nằm ưa lên ghế, khoe ra như hình xăm hoa hoét, rối mắt. Sao người ta lại phải chịu nhiều đau đớn để có một hình ảnh không giống với người thường? Họ chán làm thường dân ư? Hình như ở chỗ quá đông, đột nhiên người ta thấy mình chìm khuất chăng? Nhưng nếu ai cũng xăm trổ như thế thì đường phố sẽ biến thành một vườn hoa độc, chẳng ai dám nhìn. Và anh Nghiện uể oải lơ mơ nhìn nhân viên như sắp nói lời vĩnh biệt với cuộc đời. Loại này là sợ nhất. Đến chính đời họ cũng chỉ dùng vào việc tìm quên. Nghĩa là chẳng có gì nhớ thì cũng phải cho người khác biết rằng mình rất muốn quên. Nghe rất thơ. Không đứa nhân viên nào dám đứng ở vị trí ngang tầm tay của họ. Đó là việc đứa nào cũng nhớ. Đám công chức văn phòng thường khinh khỉnh với nhân viên, nhưng sảnh ra là cũng mỏ mẫm rất nhiệt tình. Và đấu tranh cho tiền bo luôn là một khoản cố định như bậc lương vậy. Đức đến vào một buổi trưa khá đông khách, nhẫn nại ngồi chờ đến lượt. Em cầm sấp báo ra đưa cho anh ấy. Anh đọc báo, chờ chúng em một lát nhé. Cứ làm việc đi, anh đợi được. Đức cười nhẹ nhàng, đặt chồng báo trở lên mặt quầy. Anh không đọc, sau này em mới biết nhà báo hình như không đọc báo. Kể cả anh Khánh cũng vậy. Báo họ viết ra là để cho người khác đọc, khá giống với nghề nghiệp của chúng em. Thường gội đầu cho nhau, chứ hiếm khi tự gội. Nhưng cũng có những khác biệt. Chúng em gội đầu cho nhau là phải hết sức cẩn thận và nhiệt tình. Nhà báo viết về nhau và viết về người khác thì hình như không được thế. Những tranh cãi trên báo chí nhiều khi moi móc đời tư một cách rất nhỏ nhen xen xỏ. Qua mấy lần đến tiệm, em để ý thấy Đức là người đáng tin cậy. Em nhận lời đi nhà nghỉ với anh và không thể nói là không có đôi chút hy vọng mơ hồ. Nhưng càng ngày, em càng phát hiện ra anh ấy hoàn toàn không thích hợp cho một gia đình. Cuộc sống cũng bấp bênh, bừa bộn, không ngăn nắp. Em không nhắc gì đến chuyện gia đình. Đức cũng không bao giờ nói đến chuyện xa hơn một mối quan hệ đơn thuần xác thân. Như thế dễ cư xử cho cả hai. Nhân viên ở cửa hàng không ít thì nhiều cũng được chủ bật đèn xanh cho đi khách. Chỉ có điều phải tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc, không bao giờ được làm ẩu ngay trong cửa hàng. Những nhân viên có thâm niên như em biết cách để thăm dò như thân nhân của khách hàng, thường thì chỉ khi cảm thấy thật an toàn thì mới đi. Thế nhưng không phải bao giờ cũng đoán đúng được toàn bộ tính cách của họ. Năm ngoái con Chi ở quán này gặp phải một đàn ông khổ dâm. Đó là một người đứng tuổi với cặp kính trắng trông rất trí thức, nhưng ở trên giường lại không như vậy. Đó chỉ là một đàn ông kém mắt và phải hưởng thụ tình dục bằng chân tay. Hắn đã đánh đập đến thâm tím mình mẩy con bé và cũng tự hành hạ mình rớm máu khắp người trước khi có những màn làm tình hết sức bạo liệt. Con bé phải nghỉ làm mất 2 ngày. Người khách nhã nhặn khép hờ cặp mắt mỉm cười. Em làm ở đây lâu chưa mà tay nghề khá quá?
Dạ, em làm cũng hơn 1 năm rồi.
Thu nhập có khá không?
Cũng tạm tạm anh ạ. Nhưng chỉ mùa hè thôi. Mùa đông có vẻ các anh ai cũng ngại gội đầu.
Phải trừ anh ra đấy. Nếu em có mặt ở đây thì anh sẽ gội đầu suốt cả 4 mùa.
Má Ngân ửng đỏ, im lặng. Hình như khá lâu rồi chưa có đàn ông nào dịu dàng với cô đến thế. Ngay cả Đức sau khi ra viện cũng trở nên một người rất lạ.
Tuy không nặng lời với cô bao giờ, nhưng hình như anh đã quên hết những vuốt ve chiều chuộng trong lúc làm tình. Chẳng có chuẩn bị và cũng không có dấu hiệu gì báo rằng sắp kết thúc. Chỉ như một cỗ máy nhiệt tình băm bổ chạy, không biết đến điểm dừng.
Em cho anh số điện thoại để mỗi lần xuống đây anh sẽ gọi.
Người khách rút điện thoại trong túi quần ra khởi động. Cô đọc chậm cho anh ghi vào máy 10 con số. Anh bấm kiểm tra lại.
Anh là Hoàn, còn em?
Em là Ngân.
Hoàn ghi tên Ngân lưu vào bộ nhớ điện thoại.
Tuần nào anh cũng có việc về thành phố này, anh sẽ gọi cho em.
Anh có ở xa không?
Không xa lắm, ngay thành phố B, chỉ 50 cây số. Giờ có đường cao tốc rồi, xe anh chỉ chạy mất hơn 1 giờ là đến.
Tuần nào cũng đi thế thì vất vả anh nhỉ? Nhà em cũng chỉ cách thành phố này hơn 50 cây số, nhưng cả năm mới về một lần.
Cũng không vất vả. Anh làm công ty tư nhân nên chủ động việc đi lại hoàn toàn. Thích thì tự đi, không thích thì sai nhân viên đi thay mình cũng được.
Nhưng đi 50 cây số chỉ để gội đầu thì chắc rằng ít người thích.
Hoàn mở to mắt nhìn thẳng, khiến Ngân hơi ân hận về câu nói đùa của mình.
Em đùa thôi, anh đừng giận.
Có gì mà giận đâu, anh sẽ nằm trong số ít người em vừa nói đấy.
Ngân chỉnh lại chiếc vòi nước nóng trên tay khi Hoàn nằm trên chiếc ghế xả gối đầu vào khay hứng nước.
Anh cần nóng hơn hay lạnh thì cứ bảo em nhé.
Vòi nước dê như vòng tròn đều đặn êm ái lên mớ tóc mềm mại tinh tươm của Hoàn. Anh nhắm mắt tận hưởng bàn tay của cô xoa bóp hết sức điêu luyện. Những cú bấm huyệt vừa vặn căng trên da thái dương xua tan hết những bùng nhùng tiếng xe máy trong đầu. Những cú vỗ hai bàn tay suốt từ trán lên đỉnh đầu đều như du gạn lọc hết những bận rộn trong đầu. Công đoạn gội đầu đã hoàn tất. Gần dùng chiếc khăn mới trắng tinh lau sạch nước, đợi anh ngồi dậy đi ra ghế gội sấy. Chỉnh lưng ghế chưa vừa tầm, cô bắt đầu dùng chiếc tăm bông thấm nước rửa mắt luồn qua khe hẹp lông mi buồn buồn nhột chảy nước. Hai con mắt hoàn toàn hết bụi bặm vương víu sáng lòa. Chiếc tăm bông khác sột soạt trong tai lùng bùng như tiếng sấm khô ráo. Hoàn căng cứng người theo phản xạ và bất ngờ thả lỏng khi chiếc tăm bông giả nhẹ quanh vành tai. Bàn tay cô luồn sâu vào trong tóc anh hất lên đón luồng gió nóng hôi hổi ra từ chiếc máy quạt sấy. Chiếc lược trong tay cô thoăn thoắt chải cho tóc vào nếp.
Anh có muốn chải gôm không?
Không cần đâu em, cứ để thế cho đầu tóc thoải mái mát mẻ.
Anh muốn giữ cảm giác bàn tay cô trong tóc mình hơn là một mái tóc trăm lần gội đầu như một. Vuốt keo theo nếp cũ cứng đờ. Bò cho cô 200.000, anh bước ra quầy thanh toán.
Người bạn ở cơ quan điều tra vừa cung cấp cho Khánh nguồn tài liệu về công việc làm ăn mờ ám ở một công ty xây dựng. Công ty Cánh Én Bạc nổi tiếng khắp trong Nam ngoài Bắc về những dự án mang tầm quốc gia về xây dựng dân dụng. Thủ đoạn của các bên liên quan đã thực hiện không có gì mới lạ. Công thức của nó luôn là gian dối trong đấu thầu, với phần trăm lại quả như một quy định bất thành văn 10%. Và những quả cáp biếu xén trên mức tình cảm dành cho vài lãnh đạo. Những dự án lặt vặt vẫn thường được cho qua ở cấp địa phương với vô vàn liên hệ lắt léo ăn chia rất kín kẽ. Thực ra họ cũng chẳng kín cáo gì, chỉ là ăn chia sòng phẳng, không có bên nào thiệt thòi. Nhưng với dự án một sân vận động lớn xây dựng bằng tiền ngân sách thì quyền lợi của các bên liên quan không còn được chia chắc sòng phẳng nữa. Phải có trên có dưới đàng hoàng, biên độ trên dưới trong những dự án lớn thường rất rộng. Lác đác vài kẻ thất bại trong đấu thầu làm đơn kiện. Lác đác vài công chức trong guồng máy bị gạt ra ngoài làm đơn kiện. Và kẻ chịu trận cuối cùng bao giờ cũng là nhà thầu, phải cắt xén bớt một phần kinh phí để vỗ về an ủi cho dự án được xuôi trèo mắt mái. Cũng không hẳn là kẻ cuối cùng thiệt hại, những công trình mới là cuối cùng của mọi thiệt hại. Vài công trình đã lên tiếng bằng cách tự đổ sập khi vừa khánh thành, lại có những dự án mới để sửa chữa, vòng quay khởi động lại từ việc đấu thầu. Người bạn bên điều tra cung cấp tin tức cho báo chí cũng không phải vì mục đích bảo vệ kỷ cương trong xây dựng. Tin tức ấy cũng nằm trong tính toán. Việc của Khánh là phải tiếp tục tìm kiếm thêm những nguồn thông tin khác để hình thành ra những loạt bài phóng sự điều tra chống tiêu cực tham nhũng với rất nhiều câu hỏi cho các bên liên quan mà không bao giờ phải đưa ra kết luận. Nó chỉ dừng lại ở câu hỏi
nếu như những người và đơn vị có liên quan tìm cách tiếp cận với báo chí, sẽ có những thỏa thuận đôi bên cùng có lợi. Đã có rất nhiều phóng sự điều tra như thế đột ngột dừng lại, một số do có sự tác động của cấp trên. Đôi khi chỉ bằng một cú điện thoại đầy áp nội dung, hứa hẹn vuốt ve, răn đe đủ cả. Một số do nhà thầu và các đương sự tự dàn xếp, báo chí cứ tha hồ phanh phui. Nhưng bao giờ án tham nhũng cũng chỉ chiếm một tỷ lệ thấp nhất trong các vụ xử án. Khánh là một trong những nhà báo quá am hiểu về việc đó. Thậm chí có những việc chỉ cần xử lý thông tin bằng một vài thao tác hết sức đơn giản là đã có hiệu quả tức thì. Thu thập những chứng cứ và hẹn làm việc với đối tác tiềm năng nhất. Loạt phóng sự chỉ cần dừng lại ở những gạch đầu dòng thông báo với đối tác, thỏa thuận diễn ra. Kết thúc công việc là ở vài quán cà phê hay quán nhậu bằng những khoản trao trực tiếp. Chuyện mờ ám khuất tất trong đấu thầu của công ty Cạnh Ánh Bạc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Hát gần như đã trở thành công thức phổ biến nhất trong đấu thầu. Khánh không quá mất nhiều thời gian để tập hợp tài liệu và dựng lên một kịch bản chính xác khó bề tranh cãi. Gói thầu Cạnh Ánh Bạc nhận được không phải ở giá thấp nhất. Năng lực tài chính và thi công của Cạnh Ánh Bạc cũng không hơn hẳn các đơn vị tham gia đấu thầu. Điều đó đặt ra vô số câu hỏi cho cả chủ đầu tư và công ty trúng thầu. Việc đầu tiên, anh gọi Đức ra quán cà phê. Hai đàn ông trung niên rủ nhau đi uống cà phê vào lúc gần trưa ở thành phố này là chuyện không quen mắt tí nào. Sắp đến giờ nhậu buổi trưa, đích đến của đàn ông thành phố phải là quán bia, quán rượu, hoặc ít nhất thì cũng phải là mua ít đồ ăn đơn giản xách về cơ quan ngồi với nhau, làm răng chén. Cái oi nồng công chức cần phải được xoa dịu bớt bằng những bữa trưa văn phòng như thế. Nhưng Khánh biết giờ này ở quán cà phê thường vắng khách, thuận tiện cho những trao đổi riêng tư mà không bị cái ồn ào phố xá chen vào. Đức theo Khánh rẽ vào một quán cà phê trong con phố toàn hàng cà phê. Nó như một thứ công trường giải khát trước giờ đi làm của bạt ngàn dân phố. Nhưng sau 10 giờ sáng, con phố trở lại vắng vẻ thanh bình như vài chục năm trước. Có cảm tưởng như thời gian không chỉ chạy một chiều, hoặc ít nhất có hai thời gian cùng chạy với tốc độ khác nhau, tạo nên khoảng cách bất ngờ. Cái thành phố xa xưa vẫn đang đùng đỉnh, dề dà, nhấm nháp những khoảnh khắc tĩnh lặng. Nó không quá vồ vập với những bon chen của thành phố bây giờ. Chủ quán rời khỏi quầy bán hàng tranh thủ nghỉ ngơi làm sơ bộ những kiểm kê hàng sáng. Những người phục vụ đang tất tả quét dọn chuẩn bị trước ca chiều. Họ gần như không thèm để ý đến hai ông khách kỳ dị uống cà phê vào giờ này. Hai người chọn chiếc bàn ngồi ngay ngoài vỉa hè. Ghế là bậc thềm, trải hai chiếc thảm dày bọc vải kẻ đen trắng. Chiếc bàn tre như cái chõng nhà quê thu nhỏ, vẹo vọ bốn chân. Khánh gọi cà phê đen đá cho hai người. Đức rút bao thuốc lá Caravel từ túi ra đặt xuống bàn. Việc gì mà rủ tôi đi uống cà phê giờ này thế? Chuyện làm ăn thôi, có ít tài liệu về công ty Cánh Ánh Bạc. Ông nghiên cứu tìm hiểu thêm, rồi viết cái dàn ý đại cương cho loạt phóng sự sắp tới. Lần này có viết thật không? Có chứ, lần nào chả viết cho đến khi có lệnh dừng mới thôi. Bắt đầu từ mai, ông đến những công ty tham gia đấu thầu sân vận động thành phố Hát, tìm hiểu xem nội tình cuộc đấu thầu thế nào. Nhớ xuống văn thư lấy giấy giới thiệu, để tôi trình tổng biên tập ký. Ông định làm thật ư? Thì cứ biết đến đây đã. Khánh rút trong túi ra một chiếc phong bì khá nặng đưa cho Đức. Cầm một ít này tiêu tạm đi. Hai tuần nay chưa thấy Khiêm chuyển thêm tiền ra. Kệ hắn thôi. Có tiền đến đâu mình làm đến đó. Mà trông ông dạo này bơ phờ quá thể. Em Ngân thế nào rồi? Ngân bỏ đi gần một tháng. Tôi cũng không thể liên lạc được. Thế cũng phải thôi. Tôi chả có ý định gì. Kẻ kẻ mà ai đó ở thành phố bây giờ cũng không còn là một lựa chọn khôn ngoan. Cuối cùng thì lựa chọn ấy vẫn là của đàn bà. Dù có là hoa hậu đi chăng nữa thì rước đèn ngoài phố, ông cũng chẳng vinh dự gì. Mình chắc chắn không phải là người đầu tiên, lại càng không phải là người cuối cùng. Uống cà phê xong, tôi mời ông ra quán thịt nhím ngoài bờ sông nhé. Đức chợt trở nên sôi nổi. Nhất trí ngay, lâu quá cũng không tụ bạn uống với nhau một ly. Rít nốt điếu thuốc đang cháy dở, Đức đứng dậy vào trong nhà thanh toán tiền cà phê. Nhân viên nam to khỏe mặc đồng phục của quán lấy xe máy cho họ từ trong một con ngõ bên cạnh. Công trường cà phê sáng kéo theo những nhà không phải mặt phố, cùng chung sức làm nên dịch vụ trọn gói. Đừng tưởng nhà trong ngõ mà không thể tham gia vào việc buôn bán ngoài mặt phố. Thuê được chỗ để xe cho khách trong ngõ luôn khó khăn hơn thuê một cửa hàng. Đức lên xe chạy chậm đằng trước chờ Khánh bám theo. Họ vượt dốc đê ra ngoài bờ sông. Khu phố bên ngoài đê mấy năm nay đã vô cùng sầm uất, chẳng còn cái vẻ như lăm le chạy lụt vài năm trước. Đường xá và nhà cửa đã được tôn cao, nhiều chỗ còn cao hơn trong phố. Bình độ dòng sông so với mặt phố bây giờ cũng có thể còn cao hơn. Dòng sông sẽ trở thành một cái máng trời vắt ngang thành phố. Nhiều trận mưa lớn bây giờ, người ta đã phải dùng đến 3-4 tổ máy bơm nước cưỡng bức lên cái máng trời ấy. Của thiên trả lại thiên. Khu phố ngoài đây bây giờ chỉ còn trong ý niệm về một vùng đất năm nào cũng lụt lội. Ý niệm ấy rất bền bỉ và dai dẳng. Dù bây giờ nó có cao hơn trong thành phố đi nữa, thì vẫn cứ được gọi là ngoài đê, với ý nghĩa dị mọ thấp kém. Người ngoài ấy muốn vào trong phố sinh sống, thì không có chuyện ngược lại. Giờ thì khu phố ngoài đê cũng chật ních những người. Cả những người muốn vào phố sinh sống, và những người không. Cũng hàng quán eo xèo nhậu nhẹt, cũng nhà nghỉ diêm dúa đông khách, cũng tắc đường trên vai thích cánh, và hình như cũng không còn nhiều người quen biết nhau như trước. Người đi lững lờ như cá bơi cạnh nhau im lặng, không nhìn ngắm, không nói cười, không nhường nhịn. Đức dẫn Khánh đến một nhà hàng nằm ngay ở ngã ba con đường song song với dòng sông. Vài chiếc ô tô 4 chỗ và 7 chỗ sang trọng đã đậu gần kín mảnh sân lát gạch đỏ. Vài chiếc nữa đang chờ bên ngoài cánh cổng có tâm biển. Nhà hàng đặc sản Ngân Sơn nháy đèn suốt đêm ngày. Người ta đã công khai đặt tên núi non trong một địa điểm nằm ngoài đê giữa đồng bằng. Nhưng nếu không phải là dân sống ở thành phố, thì nơi này không gợi lên bất cứ một cảnh tượng nào có liên quan đến sông nước. Rất nhiều người như Khánh còn chưa lạc bước đến chỗ này bao giờ. Thành phố là nơi tập trung sơn hào hải vị. Thú rừng và chim chóc bao giờ cũng có số lượng áp đảo so với núi rừng. Thứ để chơi, làm cảnh. Thứ lấy mật, lấy xương, làm thuốc. Thứ lấy da, lấy lông, làm đồ mỹ nghệ trang sức. Số còn lại là để ăn. Rất nhiều con vật đẹp đẽ trong vườn bách thảo xưa của thành phố bây giờ đều đã vào nồi lên đĩa. Công, trĩ, hươu nai, kỳ đà, cá sấu, chăn, rắn, cầy cáo, lợn rừng, rúi và nhím. Đức thì thầm vào tai Khánh. Nhà hàng này tôi quen nên sẽ được ăn thịt nhím thật. Người lạ rất dễ ăn phải thịt con giòn. Làm sao phân biệt được? Chỉ có cái bì là khác nhau. Lớp bì nhím có hạt đều như hạt gạo nếp, bì giòn không thế. Thịt thì tương tự như nhau, nhưng trong hình thức bề ngoài thì giòn rất xấu, giống như chuột cống già lớn qua cỡ, rụng lông đuôi. Phải ngồi chờ một lúc khá lâu, đồ ăn mới được mang ra. Nhím hấp quấn lá lốt, nhím nướng, dạ dày nhím nấu rau đắng Ngân Sơn. Đức gọi một chai rượu whisky Chivas 12 loại nhỏ. Tiếp viên hãng rượu váy nhung đen ngắn cũn cỡn, bóc vỏ nút rót ra hai cốc thủy tinh lớn. Động tác chưa thuần thục bằng thủy hôm ở nhà hàng tiếng rừng, nhưng độ trẻ trung khêu gợi thì ăn đứt. Cả hai bị hút mắt vào vẻ trẻ trung khêu gợi ấy. Đức cố tình kéo chiếc cốc của mình ra tận cạnh bàn. Trẻ trung khêu gợi buộc phải cúi người rất thấp, bong bưởi trên trúc chật trội trắng. Khánh giả vờ lóng ngóng trên tay mình nhím hấp quấn bánh đa la lốt. Trẻ trung khêu gợi nhiệt tình đứng sát vào anh làm hộ. Anh nhìn dọc theo thân thể cô gái xuống đến tận cặp đùi trắng nõn, nổi bật trên nền váy nhung the đen mỡ màng. Chai rượu rót vèo vèo đã gần cạn. Trẻ trung khêu gợi gần như luôn tay với nụ cười chiến thắng. Rất hiếm khách hàng uống rượu đắt tiền với tốc độ như vậy. Cô Đinh Linh là thế. Rượu ngà ngà say, mình dẫn Khánh sang nhà nghỉ Tóc Tiên. Bên ấy luôn có dàn tiếp viên rất mới mẻ trẻ trung. Dù sao thì khu vực này vẫn là nơi chơi bời an toàn nhất thành phố. Những nhà nghỉ rẻ tiền ngoại ô mới là điểm nóng kiểm tra tệ nạn, bởi vì ở đấy thường có nhiều hơn một tệ nạn cùng lúc. Mại dâm thường đi kèm với ma túy, chấn lột, cướp bóc và bảo kê. Vùng đất bãi ven sông này nằm áp sát trung tâm thành phố, không có nhiều đất cho đám ma túy giang hồ tìm đến hoành hành, và nó luôn là nơi cư trú đầu tiên của tiếp viên khi bước chân về thành phố này. Mình đoán không nhầm thì tiếp viên rượu vừa rồi ở quán Ngân Sơn cũng là một cư dân trong xóm. Nhà nghỉ Tóc Tiên nằm trong một con ngõ nhỏ hướng ra bờ sông. Sau cánh cổng sắt nặng nề hé mở là một mặt sân rộng. Vài chiếc ô tô hạng sang rúc đầu dưới giàn hoa giấy rực rỡ. Màu đỏ thắm giàn hoa như ngọn lửa lớn quét ngang trời, in bóng trên nền đen như chiếc ô tô bên dưới rung rinh vỡ vụn hình hài. Im lặng, sục sôi. Cô tiếp viên váy vàng nhẹ nhõm dẫn mình và Khánh lên hai buồng trên tầng 4. Cửa sổ kính tấm lớn nhìn ra lờ đờ khắc khoải dòng sông. Mọi năm vào mùa này, ít ra dòng nước vẫn còn đủ trùm lên bãi bồi giữa sông nhợt nhạt phù sa. Giờ thì bãi bồi vẫn còn cao trên mực nước hàng mét. Cỏ lau khô cháy che lẫn với cây hoa màu sạm đen chất đống sau thu hoạch người ta bỏ lại. Dòng nước đói phù sa lờ lợ màu sữa non. Những con thuyền im lìm cắm xào trên bãi cát đằng xa nhả ra vài làn khói mỏng dây dưa lên trời. Đúng như mình dự đoán, Cô tiếp viên phòng mình còn bốc lửa hơn cô bé rót rượu ban nãy nhiều lần. Váy trắng liền áo mỏng tang như không váy lờ mờ thấp thoáng quần vú hồng hào tươi thắn hếch cao tinh nghịch. Cặp mông cong vắt vẻo bên dưới eo thon, lông mày cong vút tắc lèm trên nền mờ chân mày tỉa gọn, mớ tóc thẳng nhuộm hoe vàng buộc vòng cao đuôi ngựa, cặp đùi thẳng băng khít khao bí ẩn. Tiếp viên xà vào lòng mình nũng nịu.
Anh muốn đi ngay hay ngồi chơi uống chút gì đã?
Em có những đồ uống gì?
Rượu, bia, nước ngọt, cái gì cũng có. Em gọi người ta mang lên ngay.
Ừ, thì bia. Em gọi mấy chai Heineken lên, mình cũng uống.
Cô gái nhoài người với chiếc điện thoại bên bàn nước cạnh chỗ mình ngồi. Váy ngắn vuột lên ngang hông, mịn màng ngay trong tầm tay mình rất gần. Mình đặt tay vào đấy, nhẹ nhẹ, mơn man đánh thức, phập phồng hơi thở, cong cong nóng bỏng mịn màng. 2 phút sau, người phục vụ đã bấm chuông cửa. Cô gái rời khỏi lòng mình ra, bưng mấy chai bia ướp lạnh, đặt trên khay gỗ sơn mài mang vào. Cốc thủy tinh đứng thẳng trong suốt, bàn tay cô gái dịu dàng yểu điệu mở nút chai. Chất bia vàng sáng lóng lanh dâng lên chậm rãi từ đáy cốc. Nếu chỉ xét riêng về việc rót bia thì có rất ít con gái thành phố đạt tiêu chuẩn này. Người rót bia ở mọi quán bia hơi bao giờ cũng là đàn ông. Cô gái trở về chỗ ngồi cũ trên đùi mình. Mình chạm cốc với cô và uống một hơi dài mát xe cổ họng. Bao giờ sau một cuộc rượu, mình cũng thích mát ruột bằng một cốc bia như thế. Nhưng rất hiếm khi được uống nó trong nhà nghỉ. Một mình lễ phòng ở nhà nghỉ trông có vẻ hơi giống bọn khát dục phàm phu. Quá đông người thì luôn phải nhẩm tính trong đầu về số tiền có trong túi. Uống bia trong nhà nghỉ, dĩ nhiên uống với người cùng nghỉ. Phần lớn họ sẽ e dè chạm cốc, rồi tìm cách san sang cho mình. Niềm vui bớt đi quá nửa, dù lượng bia tăng gấp đôi. Cô gái này không san bia sang cốc của mình. Cô chậm rãi nhâm nhi như dân mọt bia chính hiệu. Mình phì cười. Sao em không làm chủ quán bia nhỉ?
Tại sao em phải làm chủ quán bia?
Mình ngạc nhiên. Em không thích thành bà chủ à?
Có chứ. Nhưng em chỉ thích làm chủ cái mình thích. Em thích uống bia chứ không thích bán.
Mình không dám hỏi thêm về những điều em thích. Dù sao thì nó cũng hơi bất nhẫn thế nào. Rất nhiều nhà đạo đức học hô hoán kinh thiên động địa về nỗi niềm tuyệt vọng không lối thoát của những gái làng chơi. Mình đã sắp tin là chuyện ấy có thật. Cô gái này rõ ràng không ở trong hoàn cảnh như vậy. Chẳng biết cô ta có ở trong một đa số nào đó không? Cà ve mà hơi nhăn nhó mặt mày thôi cũng phải giải nghệ ngay lập tức ở thành phố này. Hết chai thứ nhất, nàng ngọ ngoại trên đùi mình gấp rút. Mình ngọ ngoại trên ngực nàng gấp rút. Hai bầu vú chắc lằn, vểnh lên sừng bò. Cặp mông dương cong áp mặt trước ẩm ướt của nó dính lam nham trên đùi mình. Mình bế bồng nàng lên, đặt sang chiếc giường nệm trắng kê cạnh bàn nước. Nàng chùi nhẹ nhàng xuống, không trọng lượng. Chiếc áo trắng mỏng liền váy kéo chậm chậm qua đầu. Thân thể nàng lộ dần như nước rút qua khe cạn, mịn màng khe khẽ lung lay hé mở. Mình run rẩy đến không tìm nổi đầu chiếc thắt lưng ra. Loáng thoáng ngoài sông xa có tiếng còi cano trầm đục. Loắt chót cánh rơi đưa mình vượt qua dòng sông cạn. Dòng nước tối đen lốm đốm vài ánh đèn vàng khè trên nóc cabin như chiếc tàu lai dắt xà lan ngược nước. Mảnh đất sát bờ sông bên kia tối đen lờm chờm những cánh tay gầu máy xúc. Bay qua một con mương rộng vào đến vườn cây giờ sống giờ chết. Những cây đại thụ cưa cắt dưới rườm rà cành lá, chỉ còn ngo ngoe vài cành lớn cụt đầu. Thân của chúng được bó rơm rạ mục ải. Vài cây đã bắt đầu nhú lên những mầm non lạc lõng trên phần thân cắt cụt. Chúng sắp sửa được bứng lên, mang đến biệt thự của một đại gia nào đó. Loắt chót cánh rơi đưa mình vào một ngôi miếu bỏ hoang dưới gốc cây bồ đề già nua lở loét. Thân rễ chẳng chịt những vết va đập chảy xước, từng mảng lớn tứa nhựa. Ngôi miếu sập xuống một nửa mái, chìa ra những rui mè lên nền trời như những kẻ ô phân chia lại lãnh thổ các vì sao. Loắt chót cánh rơi bảo mình nơi đây trước kia là một xào huyệt lớn của chúng. Giờ thì con người đã xâm chiếm chia nhau mất cả rồi. Con người hãy đợi đấy. Loài rơi sẽ mang đông đảo dân số của mình tràn vào thành phố. Đừng tưởng chỉ có con người mới biết biến hóa đất đai để mua bán sang nhượng. Rơi còn biến hóa hơn thế nhiều. Chẳng thể biết trong đám người thành phố có bao nhiêu con rơi biến hình mà thành. Chúng mang linh hồn của những con người thật đã qua đời trong thành phố. Mang cả những linh hồn con người ở nhiều vùng kéo về.
Sang bậy!
Mình hét lên. Cô gái nằm cạnh bật dậy.
Kìa anh, còn lâu mới sáng.
Mình mở to mắt nhìn ra cửa sổ, bầu trời đen kịt, những ngôi sao tù mù như vài cái nhọt mưng mủ đỏ hồng trên nước da đen đúa.
Không cần đợi cho đủ một tuần, Hoàn quay lại quán gội đầu Trà My vào buổi chiều 3 ngày sau đó, lúc Ngân đang gội đầu cho người khách cuối cùng trước khi đi ăn tối. Nhân viên của quán đã nghỉ hết rồi. Khách buổi chiều thường thưa rất vắng. Rất hiếm đàn ông trong phố mang cái đầu vừa gội về diện kiến với những tam bành ở nhà. Điều đó cũng có nghĩa là đàn ông gội đầu buổi chiều thường là độc thân. Gội đầu cho sảng khoái thơm tho để chuẩn bị cho một thoải mái thơm tho khác. Khách không phải là người lạ của quán. Độc thân thì chắc rồi, nhưng không như những khách hàng táo tợn tăm tia khác. Chưa bao giờ ông ấy ngỏ lời rủ rê bất cứ một nhân viên nào trong quán. Cứ như một lời tuyên bố đanh thép rằng thơm tho này là của riêng ông. Khi Hoàn gửi xe xong bước chân vào quán, Ngân đang làm đến công đoạn cuối cùng. Bàn tay úp vào nhau, băm vỗ lên trán ông khách nhịp nhàng, phát ra tiếng bí bốp rất thuần thục. Anh gật đầu chào Ngân và ngồi xuống chiếc ghế giả mây đan bên trước bàn nước, bày la liệt báo chí trong ngày. Những tờ báo quăn tít nhầu nhĩ được gấp lại ở những trang tin tức hình sự nóng hổi. Chém giết, đánh ghen lột quần áo, tạt axit, đổ xăng, đốt xác phi tang, cướp giật đường phố, người nhện trộm đêm, tú bà kiêm bán dâm, tung ảnh người tình khỏa thân lên mạng tống tiền. Những tờ báo nhầu nát hẳn là qua bàn tay của nhiều người đọc. Cướp, hiếp, giết, chẳng bao giờ có đến hai vụ việc giống nhau từng chi tiết. Cùng là hãm hiếp thôi, nhưng có người thì chống cự đến chết, và cũng có người lại đưa bao cao su cho kẻ hãm hiếp mình. Nó vẫn luôn là nguồn tin mới nóng hổi cho báo chí hàng ngày, và là món ăn không thể thiếu của độc giả ở một thành phố mà sự hiếu kỳ đã đến mức bệnh hoạn. Một ngày vất vả của Ngân, Hoàn thầm nghĩ khi nhìn đống báo trên bàn, không biết có nên bắt cô ấy phải làm việc tiếp. Người khách đứng dậy thanh toán khi mái tóc đã được chải gôm bóng lưỡng. Ông ta lững thững bước ra đường. Giờ này thì tất cả những mái tóc chải gôm ngoài đường không còn giữ nguyên được nếp nữa rồi. Ông ấy là người nổi bật nhất giữa bao nhiêu người nhớn nhác, tất tả hồi ra. Hoàn bật cười khi nghĩ về cách ăn chơi của người thành phố này. Vẫn còn có những người gội đầu chải gôm vào lúc 6 giờ chiều như một thách thức sang trọng, chỉ để lát nữa lại phải gội đầu sấy khô trước khi đi ngủ.
Anh lên ghế đi nào. Lúc nãy anh gọi cửa hàng vắng khách, em nhường cho chúng nó làm trước. Chờ mãi không thấy, mà khách lại đông, nên em phải làm.
Ngân rũ chiếc khăn mặt mới giục anh.
Anh chậm trễ xứng đáng phải chờ đợi thôi. Lúc gọi em anh còn cách thành phố gần 30 cây số. Cứ tưởng đến được ngay, nào ngờ tắc đường khủng khiếp.
Bây giờ muộn rồi, anh đề nghị thế này nhé. Ta đi ăn tối ở đâu đó, mai gội đầu cũng chẳng sao.
Ngân hơi chần chừ vì lời mời đến quá đột ngột.
Em còn chưa.
Anh sẽ ngồi chờ. Ngân thay quần áo đi.
Giọng nói trìu mến thân thiện của Hoàn khiến cô không còn chút ngại ngần nào. Ngân xếp dọn đồ đạc trên chiếc bàn kính trước tấm gương lớn, cất kéo và lược vào hộc tủ dưới gầm bàn, rút phích cắm điện máy sấy treo nó vào chiếc móc cạnh tấm gương, bày lại ngăn nắp những lọ dầu gội đầu cho hướng nhãn mác sặc sỡ ra ngoài. Cô vào phòng nghỉ nhân viên lấy quần áo trong chiếc tủ gương lớn ra thay. Từ hôm rời khỏi nhà Đức, cô lưu trú luôn tại chỗ làm. Chủ tiệm vẫn dành cho cô chiếc giường ngày trước cô vẫn sử dụng. Chỉ có 2 nhân viên nữa như cô ở lại tiệm mà thôi. Rộng rãi, mát mẻ, còn hơn căn buồng nhà Đức. Ngân mặc bộ quần áo cánh rơi rộng thùng thình, có dây buộc ngang thắt lưng màu trắng ngà. Chiếc quần lửng đen bó sát bắp chân trần thon thả. Thoa nhẹ một chút phấn lên mặt. Với một người suốt ngày làm việc trước gương như cô, thường cũng không bao giờ mất quá 10 phút trang điểm trước khi ra đường. Việc ấy được làm liên tục vào những lúc rỗi rãi vắng khách. Hình ảnh trong gương được kiểm soát chi li từ sáng đến chiều. Chiếc xe Ford Mondeo màu nâu nhạt, ánh bạc, chậm chậm lăn bánh ra khỏi hiệu rửa xe. Hoàn dừng lại, với tay mở cửa bên phải cho Ngân bước lên. Anh thoáng chút sững sờ trước vẻ đẹp đằm thắm của cô.
Em đi với anh thế này có sợ bạn trai thắc mắc không? Em chia tay anh ấy lâu rồi.
Sao thế? Người đẹp như em làm gì có ai dám bỏ?
Nhưng người ta đổi tính đổi nết và không có ý định lâu dài.
Thế bây giờ em có nghĩ đến chuyện lâu dài nữa không?
Con gái trong em đứa nào chẳng nghĩ đến chuyện ấy. Chỉ là chưa gặp thôi anh ạ.
Hoàn buông một tay ra khỏi vô lăng, nắm lấy bàn tay mềm mại của Ngân. Cô đón nhận cử chỉ ấy đầy xúc động. Chiếc xe tăng tốc vượt qua cây cầu lớn phía bắc thành phố. Ở bên ấy cũng bắt đầu xuất hiện bóng dáng của những khu liên hợp đô thị mới. Những cụm công nghiệp với nhà xưởng đèn nến sáng trưng. Anh đưa cô vào một hồ câu cá giải trí. Trong ấy có nhà hàng chả cá lăng nổi tiếng Hoàng Cung. Thật là lạ, dù ở xa thành phố, nhưng nhà hàng vô cùng tấp nập. Đàn ông, đàn bà và trẻ con. Lũ trẻ chạy nhảy nô đùa trong vườn cây cùng với những ô xin bưng bát sấp ngửa chạy theo. Đàn ông mặt đỏ và đàn bà không biết mặt màu gì dưới lớp phấn có phần kiên cố hơn ngoài phố. Những bàn tiệc đầy tú ụ, báo hiệu cuộc nhậu nhẹt chỉ vừa mới bắt đầu. Diễn viên nữ trong bộ trang phục quần áo mớ ba mớ bảy, chiếc khăn mỏ quạ, cắp nón thúng quay thao kè kè bên nách, đang ê a những câu quan họ rời rạc trên bục gỗ sân khấu cuối căn phòng lớn sáng trưng. Chẳng hiểu sao trời tối đã lâu mà cô ấy vẫn chưa rời chiếc nón. Thời khắc chẳng có dấu hiệu gì lay chuyển được trang phục quan họ. Quan họ vẫn chẳng lay chuyển hàng triệu trái tim suốt vùng kinh Bắc hàng nghìn năm là gì. Giờ thì nó đang làm rung chuyển con mắt, dân gian của tổ chức UNESCO. Những con mắt tinh tường UNESCO chẳng hiểu sao lại để ý đến nha nhạc cung đình Huế trước khi biết đến quan họ. Nhã nhạc cung đình được tấu lên đúng nghi thức lần cuối cùng cũng đã hơn 60 năm rồi. Đơn giản vì nước mình trong khoảng thời gian ấy chẳng có một cung đình nào đủ sức khỏe và thì giờ nghe nó cả. May lắm chỉ còn lại vài bức ảnh chụp từ thời Pháp thuộc. Quan họ dù chậm được biết đến vẫn hơn không bao giờ. Người ta hay nói thế. Chẳng biết chính quan họ có cần đến danh hiệu di sản văn hóa phi vật thể nhân loại để tồn tại. Nó chưa bao giờ phải đấu tranh cho sự tồn tại của mình. Thậm chí những cách trình diễn quan họ như ở đây còn bị dân quan họ chân chính tẩy chay. Những cặp đôi nam nữ tình tứ trong vài con chòi lá được làm bằng tre nứa rất nghệ thuật. Hoàn chọn một căn như vậy nằm sát hồ cá. Văn hóa lều chòi cũng chẳng biết có xuất xứ từ đâu, miền Nam hay Bắc. Chẳng ở đâu cả. Nó ra đời vì những cấm kỵ dở hơi được ngọn cờ thuần phong mỹ tục khởi xướng lên. Những nhà thuần phong trong đèn gãi bẹn, sẵn sàng đái bậy ngoài đường, chứ nhất quyết không chịu đựng nổi một nụ hôn nơi công cộng. Cái mót của mình luôn cao cả hơn, cũng cái ấy của người khác. Hoàn chọn chiếc lều câu trên hồ nước có cầu dẫn bằng xi măng giả gỗ. Chiếc lều hẹp mở trống toàn bộ phía mặt hồ. Anh lấy bật lửa thắp ngọn nến trong chiếc đế thủy tinh đặt sẵn trên chiếc bàn kê giữa nhà. Ánh nến hồng hào loang trên khuôn mặt dịu dàng của Ngân. Anh đứng dậy, tắt bớt ngọn đèn trước mặt hai người. Chỉ còn lại một chiếc đèn vàng trong lồng kính hình chùa một cột sau lưng. Nó chỉ có ý nghĩa báo cho khách biết, căn lều này đã có người ngồi. Cậu tiếp viên mặc bộ cánh nông dân vải nâu còn cứng hồ, cầm quyển thực đơn bọc vải vàng kim tuyến lễ phép đưa cho Ngân. Dạ, anh chị chọn món ăn để em cho nhà bếp làm ngay ạ. Ngân đẩy quyển thực đơn sang trước mặt Hoàn. Anh gọi đi, em chưa biết chỗ này có món gì đặc sắc. Hoàn cầm nguyên quyển sổ không mở, đưa lại cho cậu tiếp viên.
Chả cá lăng thôi em ạ. Trong lúc chờ đợi, em mang cho anh một chai vodka Nga và đĩa nộm gà xé nhé.
Dạ, anh dùng Danka hay Putinka ạ?
Cho anh chai Danka vỏ nhôm đi.
Cậu bé thoăn thoắt cầm phiếu ghi chạy vào nhà bếp. Chiếc lều câu cách xa dãy nhà đèn nến sáng trưng, dập dìu đàn sáo. Nó được cách âm hoàn toàn tự nhiên bằng một vườn cây rộng. Những cây bồng nổ xén tỉa uốn thành hình các con vật trên thảm cỏ. Những bụi cây rậm bụt xanh lấp ló vài nụ hoa nhói đỏ. Những dặng trúc quân tử cao ngang ngực trong veo dưới ánh đèn cao áp. Cá quẫy nhẹ trên mặt hồ yên tĩnh, thỉnh thoảng lan tỏa những vòng sóng vào đến tận chân lều. Hoàn kê ghế của mình sát vào ghế Ngân nhìn ra mặt hồ. Anh nắm bàn tay Ngân ve vuốt, những móng tay ngắn hồng hào khẽ cựa quậy. Anh phát hiện ra bàn tay cô khô ráp khác thường. Cô thầm thì.
Bệnh nghề nghiệp đấy anh ạ. Bàn tay chúng em đứa nào cũng thế, dù tối nào cũng phải bôi kem dưỡng. Mấy giờ một ngày ngâm dây trong dầu gội đầu, chẳng có da nào chịu được.
Em có muốn tìm một công việc nào khác không? Bạn anh ở thành phố này có mở vài công ty tư nhân.
Em không có nghề gì ngoài gội đầu. Nếu bạn anh mở công ty gội đầu thì em có thể làm được.
Nhưng như thế thì chẳng cần phải chuyển đi đâu, cứ ở Trà My là được rồi.
Cậu tiếp viên quay lại với đĩa nộm gà xé và chai rượu Danka vỏ nhôm chữ đỏ, sắp bát đũa và ly uống rượu ngay ngắn trên bàn. Ngân nhẹ nhàng nhắc.
Còn thiếu dê ăn nữa em ơi.
Dạ, em xin lỗi, sẽ mang ra ngay ạ. Đã khá lâu, cô không uống rượu với đàn ông. Ở quán Trà My, thỉnh thoảng mấy đứa bạn mang về vài lon bia, nhưng cũng chẳng bao giờ uống hết một cốc. Chỉ vài ngụm là đứa nọ đã nhìn đứa kia rơm rớm rồi. Cô không phải là không uống được rượu. Ngồi với Khánh hoặc Đức, vẫn có thể uống với họ vài ly và cười. Hóa ra không chỉ đàn ông cần có bạn rượu, nhưng bạn rượu của họ ở cả hai giới. Đàn bà ngồi uống với đàn bà thật khó. Chỉ nhìn nhau đã thấy khắc khoải thân phận ngậm ngùi. Chẳng biết câu chuyện ông khách miền Nam một hôm kể ở quán là thật hay đùa nữa. Ông ấy bảo rằng phụ nữ miền Tây rủ nhau gầy cuộc nhậu còn dữ hơn đàn ông. Chỉ cần vài chiếc bánh xèo nhân thịt ba chỉ trộn lẫn với nấm mối, tép bạc là đã tụ tập nhậu tưng bừng. Rượu hết hàng can, chém gió phần phật. Nhiều bà say còn đuổi chồng chạy có cờ. Nhưng cũng có những cô say chọn cách khác để quên mình là phận nữ nhi, cởi áo vắt vai, vừa đi vừa hát karaoke không màn hình. Hoàn rót rượu ra hai ly đầy, rượu trắng cao độ bám mồ hôi như mảy ngô trên thành ly thủy tinh trong vắt. Anh nâng ly. Chúc cho cuộc gặp gỡ bất ngờ vui vẻ.
Em chạm với anh thôi, anh uống say không về được thì chết.
Chẳng biết là anh sẽ say cái gì trước, em hay là rượu đây? Chú bé tiếp viên mang khay chả cá cùng một chiếc bếp lò đất nung rực hồng than hoa ra lều. Dọn khoảng trống giữa bàn, chú đặt lò than. Bưng chảo mỡ sôi lăn tăn lên bếp và cho đĩa cá vào.
Anh chị ăn đến đâu thì cho hành thìa là vào nhé. Cảm ơn em.
Ngân dùng đũa đào sơ chảo cá, cho ít hành và thìa là vào cạnh chảo. Hoàn nhìn cô lạ lẫm. Em khéo tay quá nhỉ.
Có gì đâu anh, ở thành phố mấy năm rồi, bọn em thỉnh thoảng đi ăn chả cá trên phố. Có thể ở trong phố chỉ khác ở đây với con cá lăng mà thôi. Em nghe nói trong phố người ta dùng cá quả.
Hoàn uống cầm chừng, anh biết mình cần phải đủ tỉnh táo. Chẳng phải chuyện cầm lái ô tô. Người con gái trước mặt anh đã gần như bị chinh phục hoàn toàn. Cô ấy cũng không cưỡng lại được những mời mọc ân cần như những cô gái khác trên khắp các cung đường anh đã qua. Ngân dĩ nhiên quá biết đàn ông nghĩ gì trong lúc này. Cô cũng để mặc Hoàn âu yếm vuốt ve. Không nhiệt tình hưởng ứng, cũng chẳng thờ ơ lạnh nhạt. Rất cần phải cầm nhịp cảm xúc để dần dần đưa Hoàn đến chỗ mình muốn. Anh rất muốn được thường xuyên ở bên em như thế này. Nó làm cho đầu óc anh đỡ đi rất nhiều căng thẳng. Cuộc sống gia đình. Hoàn buông lửng câu nói.
Anh bảo cuộc sống gia đình làm sao cơ?
Ngân vờ ngây thơ hỏi lại. Ừ, cuộc sống gia đình của anh không được êm đẹp lắm. Cũng tại anh vắng nhà quanh năm, nên cô vợ tằng tịu linh tinh cả.
Em mà thế thì cũng chẳng chịu được.
Anh sẽ rút kinh nghiệm. Em có muốn giúp anh không? Ngân không trả lời, chỉ ngả đầu vào vai Hoàn. Anh không bỏ lỡ cơ hội đặt lên má cô một cái hôn dài. Khá muộn, đám khách hò reo chúc tụng trong dãy nhà chính bên kia vườn cây đã giải tán. Hoàn tỏ vẻ tương đối say. Anh và em nghỉ lại đây thôi. Có lẽ anh không lái xe nổi nữa rồi.
Không phải tại em đâu đấy nhá.
Hoàn vịn vào vai Ngân đứng dậy. Anh và cô dìu nhau chậm chậm bước trên con đường lát gạch ngoằn ngoèo quanh hồ. Dãy phòng nghỉ nằm bên kia hồ vắng lặng. Người bảo vệ trông thấy anh và Ngân vội vàng đứng dậy.
Dạ, anh chị cần phòng nghỉ ạ. Anh ấy say quá rồi, không thể lái xe.
Người bảo vệ rút chùm chìa khóa to tướng đeo bên mình nhìn lên số phòng trước mặt, chọn ra chiếc chìa khóa mới tinh.
Mời anh chị vào phòng này ạ.
Mày thế, còn đúng phòng mới sửa chữa nâng cấp. Người bảo vệ hướng dẫn sơ qua vị trí công tắc điện, đưa cho Ngân chiếc điều khiển TV và máy lạnh. Ngân dìu Hoàn vào chiếc giường lớn trải khăn trắng mút thơm tho. Cô quay ra chốt cửa và vào nhà tắm dùng khăn ướt lau mặt cho hết lớp phấn mỏng trang điểm từ chiều, đánh răng và làm vệ sinh cá nhân. Tìm trong túi hộp kem dưỡng da, xoa đều một lượt lên mặt và hai bàn tay khô nhám. Xong xuôi, cô ra bộ ghế salon kê gần cửa sổ ngồi chờ.
Anh vào rửa mặt đi cho đỡ say.
Hoàn bật dậy, không giấu nổi háo hức. Em xong rồi à? Anh vào ngay. Ngân kiểm tra lại một lần nữa những bức rèm cửa. Nó đã được kéo kín an toàn. Cô tắt đèn lớn và bật chiếc đèn ngủ đầu giường, chỉnh volume cho ánh sáng vừa đủ. Căn phòng dịu mát giúp cô trấn tĩnh lại. Em cố gắng cư xử như một đàn bà hiền thục biết điều, không kiêu kỳ đỏng đảnh, nhưng cũng không lả lơi dễ dãi. Như thế là đúng với thân phận em. Như thế là cách tốt nhất để tiếp cận Hoàn một cách tự nhiên, không bộc lộ những tính toán. Mối quan hệ sẽ tiến đến đâu, em chưa thể biết. Nhưng chắc chắn Hoàn sẽ phải đến với em qua một thái độ tôn trọng. Hoàn bỏ lại quần áo trong toilet. Anh chỉ mặc chiếc quần xịp lên giường, kéo chăn đắp hờ ngang ngực. Ngân bật chiếc tivi treo trên tường cuối phòng, tìm kênh phim cổ trang Tàu. Tiếng thuyết minh giọng miền Nam khọt khẹt liên thoáng, nghe không rõ lời. Hoàn kéo Ngân nằm xuống cạnh mình. Cô vẫn vờ ngoái đầu về chiếc tivi.
Anh hết say chưa mà đã hung hăng thế?
Đỡ nhiều rồi. Em cởi quần áo nằm cạnh anh thì chắc là đỡ hẳn. Chẳng đợi cô trả lời, anh ngồi dậy, luồn tay kéo ngược chiếc áo chui đầu rụng thùng thình. Cô kín đáo nhấc lưng cho chiếc áo tuột ra khỏi đầu, nghiêng mình giúp anh tháo móc áo nịt. Anh bật chiếc khuy quần lửng trước bụng kéo khóa xuống. Chiếc quần lót màu hồng nhạt trong suốt gần như biến mất trên da thịt. Anh đặt lên bụng cô những cái hôn ướt đầm. Cặp môi gian gian nóng của anh bò lên vòng ngực vun cao gọn ghẽ. Chiếc lưỡi lia trên đầu tí nhỏ hồng của cô thoăn thoắt. Ngân khẽ cong người, phát ra những tiếng rên khẽ. Anh hôn lên đôi môi ướt hồng hé mở. Chiếc lưỡi mỏng của cô rụt rè chạm đầu lưỡi anh run nhẹ nhẹ. Có tiếng con nhái gọi bạn tình thê thiết từ mơ hồ vọng lại nghẹn ngào. Con ếch trong hồ nước buông từng tiếng uộp, ngân nga tràn đầy. Con dế nỉ non khuya khoắt sắt cửa sổ bên ngoài căn buồng. Con cú già khan giọng rề rà bay qua mái nhà. Những con vật không buồn ngủ. Đã quá lâu em mới lại có được cảm giác xốn sang căng lên tức ngực vì những đụng chạm thịt da. Nó đã nguội lạnh từ những ngày cuối cùng còn ở với Đức. Anh ấy đã hoàn toàn thay đổi sau tai nạn. Em không trách, nhưng cũng không thể chịu đựng thêm những đêm ái tình tàn khốc và vô vọng. Nó làm em trống rỗng đến nỗi không thể nhận ra dù một xúc cảm nhỏ nhất trên thân thể. Anh ấy chắc chắn cũng không thể tìm thấy gì từ em. Giờ thì những xúc cảm ấy dường như được dịp bung ra mãnh liệt. Em siết chặt tấm lưng rắn chắc của Hoàn, tham lam mút chặt những nụ hôn mạnh mẽ. Bàn tay Hoàn dấp dính khẽ đầy đưa nhẹ nhẹ. Em co chân mở rộng, chật chội hút. Những con sóng cồn dưới bụng ép thẳng lên nhịp tim vỗ về, loang rộng như một tấm màn mịn ướt trước mắt, nâng cả thân thể em bay lên. Khi người ta không trọng lượng, dường như những ý nghĩ lại hết sức cụ thể vào một việc gì đó, nhất là tập trung ý nghĩ ấy vào một vị trí nhất định trên thân thể. Vị trí ấy như đang rời khỏi cơ thể không trọng lượng của em. Nó đang làm hết sức công việc của nó, tham lam, ngấu nghiến, chiếm hữu và buông thả, tìm kiếm và bắt gặp, chu vi đo lường thể tích, vùng vẫy mơn trớn nghẹn lời. Chạm,